Kính thưa quý anh, quý chị, hôm nay chúng ta đọc qua những cái gì mà 26 đang diễn tiến ở Tô Cách Lan từ 31 tháng 10 tới 12 tháng 11. Xem là những gì mà nhân loại nhận định về cốp ở những cái bài chúng ta đã đọc và những gì mà nhân loại kỳ vọng nơi cốp chúng ta cũng đã đọc. Thì hôm nay chúng ta xem cốp 26 đã có những đáp ứng như thế nào nơi các nhà lãnh đạo chính trị tới để tham dự thượng nghị về khí hậu toàn cầu này. Thì trước hết chúng ta thấy được là xảy ra trước COP26 cũng như khi mà COP26 đang họp thì cũng xảy ra những cái cuộc tuần hành vì khí hậu tại ngay Glasgow và trên toàn thế giới nữa. Chẳng hạn, sau lời kêu gọi có hành động trước tình trạng khẩn cấp về khí hậu của hàng ngàn người trẻ tại Glasgow, Tô Cách Lan, nơi diễn ra hội nghị khí hậu COP26 hôm nay, mùng 6 tháng 11 2021, các cuộc tuần hành vì khí hậu lại diễn ra tại thành phố này cũng như trên toàn thế giới với sự tham gia của hàng chục ngàn người. Theo hãng tin AFP, Liên minh các tổ chức đã phát động phong trào này cho biết sẽ có hơn 200 cuộc tuần hành ở nhiều nơi, từ Sydney đến Paris, từ London, Nairobi đến Mexico. Họ xuống đường để họ đòi công lý về khí hậu và đòi các nước phải thi hành ngay các biện pháp cho những cộng đồng dân cư hiện đã bị tác động của biến đổi khí hậu. Tại Glasgow, cảnh sát dự báo sẽ có đến 50.000 người tuần hành ở một nơi không xa trung tâm hội nghị, nơi diễn ra hội nghị COP26 từ một tuần qua. Riêng tại Sydney, người biểu tình đặc biệt lên án việc chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison vẫn bảo vệ ngành khai thác than đá, trong khi đây là nguồn năng lượng gây ô nhiễm nhiều nhất. Thông tín viên Gregory Blaise của AFI từ Sydney tường trình như thế này: phải có hành động kiên quyết để chống biến đổi khí hậu. Đó là yêu cầu của những người biểu tình đã tuần hành ở trung tâm Sydney hôm nay. Trong số này có X, trong dịp này đã hóa trang thành một hòn than. Với bộ đồ hóa trang này, cô muốn lên án việc Thủ tướng Úc và đảng của ông vẫn nhất quyết ủng hộ việc phát triển loại năng lượng hóa thạch này. Cô nói, tất cả những gì họ nói hay làm đều là dối trá. Họ không nghĩ như họ nói, chỉ ra các khẩu hiệu chứ không có hành động thật sự. Họ làm việc không phải là cho lợi ích của nước Úc mà cho lợi ích của riêng họ. Trong lần xuất hiện ngắn ngủi tại hội nghị COP26, Thủ tướng Scott Morrison đã từ chối tham gia ký kết hai cam kết chủ yếu tại Glasgow. Đó là cắt giảm lượng phát thải khí mê tan và dần dần từ bỏ điện than. Một người biểu tình khác nói, chính phủ của chúng tôi là như thế. Họ bị giới vận động hành lang cho khí đốt và than đá chi phối. Họ sẽ không có hành động đi ngược lại với lợi ích tài chính của họ đâu. Úc là quốc gia xuất khẩu than đá nhiều nhất thế giới và cũng là quốc gia thải ra nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính nhất tính theo đầu người trong nhóm G20. Mặt khác, kế hoạch tiến tới trung hòa carbon mà Thủ tướng Scott Morrison trình bày trước khi rời khỏi Glasgow không dự trù chấm dứt việc khai thác than đá. Đó, đó là những cái phản ứng của dân chúng với những chung các chính trị gia trên thế giới, nhất là những chính trị gia mà chỉ có biết cái ghế chính trị của mình thôi, không có biết lo cho dân, cho nước. Và kể cả cho dân đi nữa, nhưng mà không nghĩ đến toàn thế giới. Nước mình vững mạnh về kinh tế là được rồi, vân vân và vân vân. Điển hình là bên nước Úc. Và kính thưa quý anh, quý chị, trước khi có COP26 tại Tô Cách Lan, lãnh đạo nhóm 20 nước giàu nhất thế giới đã họp tại Roma vào ngày 30-31 tháng 10. Rồi sau đó họ bay sang Tô Cách Lan ngay để bắt đầu khai mạc COP26. Và tin tức từ Đài Voa ở Hoa Kỳ đã cho biết rằng là lãnh đạo G20 cam kết chấm dứt tài trợ cho các nhà máy than ở nước ngoài. Chúng ta biết được là than đây là nó sản xuất ra than khí, mà than khí là cái yếu tố chính yếu gây ra cái hâm nóng toàn cầu. Vậy thôi, do đó nên bây giờ loại bỏ than khí bao nhiêu có thể để giữ cho độ nóng toàn cầu nó ở mức thấp nhất, nhờ đó mới không có thiên tai xảy ra. Và đây tin tức, các nhà lãnh đạo G20 họp tại Rome đã đồng ý làm việc để đạt được mức độ trung hòa carbon, có nghĩa là than khí đó, vào khoảng giữa thế kỷ này, có nghĩa là năm 2050, và cam kết chấm dứt tài trợ cho các nhà máy than ở nước ngoài vào cuối năm nay. Thông cáo cuối cùng được đưa ra hôm Chủ nhật khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, trước các cuộc đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Liên Hợp Quốc COP26 vào tuần này tại Glasgow, Scotland. Các nhà lãnh đạo ở Roma đã trao đổi về nỗ lực đạt được mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1 độ rưỡi C, phù hợp với cam kết toàn cầu trong Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015, nhằm giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C trên mức thời tiền công nghiệp. Thời tiền công nghiệp là 1850 cho tới đầu thế kỷ thứ 20, 1900, và tốt nhất là ở mức 1 độ rưỡi C thôi. Chúng tôi nhận ra rằng tác động của biến đổi khí hậu ở nhiệt độ 1.5 độ C thấp hơn nhiều so với mức 2 độ C. Giữ 1 độ rưỡi C trong tầm tay sẽ đòi hỏi tất cả các quốc gia phải có những hành động và cam kết có ý nghĩa và hiệu quả. Theo Reuters thì như thế. Nhóm 19 quốc gia và Liên minh châu Âu chiếm hơn 3/4 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới. Nhóm 19 quốc gia và Liên minh châu Âu có nghĩa là G20 đấy anh chị, nghĩa là nhóm 20 quốc gia giàu nhất thế giới đấy. Hơn 20 quốc gia trong tháng này đã tham gia nỗ lực do Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu dẫn đầu nhằm cắt giảm 30% lượng khí thải metan so với mức năm 2020 vào năm 2030. Tuy nhiên, than là một điểm gây tranh cãi lớn. Các thành viên G20 gồm Trung Quốc và Ấn Độ đã chống lại nỗ lực đưa ra tuyên bố về việc loại bỏ dần tiêu thụ than nội địa. Trả lời các phóng viên trước thềm hội nghị thượng đỉnh, một quan chức cấp cao trong chính quyền Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo khác đang hy vọng đạt được cam kết chấm dứt tài trợ nước ngoài cho sản xuất nhiệt điện than. Tài trợ về khí hậu cụ thể là cam kết từ các quốc gia giàu có cung cấp 100 tỷ đô la mỗi năm tài trợ về khí hậu để hỗ trợ các nỗ lực của các nước đang phát triển nhằm giảm phát thải và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu là một mối quan tâm chính khác. Nam Dương, quốc gia phát thải khí nhà kính lớn, sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch G22 vào tháng 12 năm tới, đang thúc giục các nước phát triển thực hiện các cam kết tài chính của họ ở cả Rome và Glasgow. Kính thưa quý chị, ở trong cái tin này có thấy nói đến là các quốc gia giàu có đã cung cấp 100 tỷ Mỹ Kim một năm để tài trợ về vấn đề khí hậu cho các nước chậm phát triển hay là đang phát triển đó. Nhờ đó họ có thể giảm phát thải những cái khí không tốt làm cho hâm nóng toàn cầu nó tăng đó. Tại vì sao vậy? Tại vì họ là những cái nước chậm phát triển, do đó họ phải dùng đến than đá. Họ phải dùng đến tất cả những cái giống như là hồi tiền công nghệ vậy. Còn không thì họ không có văn minh tân tiến giống như những nước giàu. Và vì thế nên muốn cho họ giảm những cái than khí thì phải cung cấp tiền cho họ. Thì họ để thay thế rồi họ dùng những cái tiền đó, họ canh tân lại những cái bộ máy của họ rồi kỹ nghệ của họ. Có thể thôi, nhưng mà khó lắm. Rất là khó. Cái đó là cái mà cũng là một vấn đề đấy, chứ không thường. Hơn nữa là các nước lãnh đạo G20 cam kết chấm dứt tài trợ có các nhà máy than ở nước ngoài là như thế đấy. Không có tài trợ nữa. Không có là càng tài trợ lại, họ lại càng dùng cái kỹ nghệ than đá và càng làm cho hâm nóng toàn cầu thôi. Do đó nên họ chấm dứt, không có tài trợ nữa. Và ngược lại, họ còn giúp cho cả 100 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, mỗi nước giàu như vậy đó, để cho những cái nước nghèo, những nước đang phát triển có thể chuyển đổi kỹ nghệ trở thành những cái đỡ gây hâm nóng toàn cầu. Vậy thôi thôi, đó là cái tin thứ nhất.
Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao.
Và cái tin thứ hai ở chính COP26, tin thứ nhất thì nó là G20 thôi, không phải là chính COP26 nhưng mà cũng liên hệ trực tiếp đến COP26. Bởi vì G20 là 20 cái nước giàu nhất thế giới cũng tham dự COP26. Nhưng mà họ muốn dự riêng với nhau tại Roma để đến COP26 có sẵn những cái gì quyết định cho nó nhanh và cho nó được mãnh liệt quyết tâm chung. Thì đây, ở COP26 hình thành liên minh chống năng lượng hóa thạch. Năng lượng hóa thạch đây chính là cái than đá đấy chứ anh chị, làm cho bầu khí nó đầy những than khí đấy. Và như vậy là rất là nguy hiểm bởi vì nó làm cho cái trái đất này bị hâm nóng, càng ngày càng hâm nóng lên là sẽ gây ra nhiều thiên tai. Con người ra sẽ là nạn nhân và cũng chính là phạm nhân bởi vì chính họ gây ra và họ phải chịu. Và đây là tin tức từ AFI, báo đài của nước Pháp. Năng lượng hóa thạch là nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu. Ngày 4 tháng 11 2021, tại hội nghị khí hậu thế giới COP26 tại Glasgow, Scotland, ít nhất 19 quốc gia, trong đó có những nước đầu tư lớn như Mỹ và Canada và nhiều định chế tài chính, đã cam kết ngưng đầu tư ngay trước năm 2022 vào các dự án năng lượng hóa thạch ở nước ngoài không sử dụng công nghệ thu giữ than khí. Trong một thông cáo chung, các nước và định chế tài chính quốc tế ký cam kết ngưng cấp vốn cho các dự án năng lượng hóa thạch và nhấn mạnh là đầu tư vào các dự án về nhiên liệu hóa thạch không sử dụng kỹ thuật thu giữ carbon sẽ ngày càng gây nhiều nguy cơ, rủi ro về kinh tế và xã hội. AFP nhắc lại, tuần trước, các quốc gia thuộc nhóm 20 đã nhất trí ngừng hỗ trợ các dự án nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài. Nhưng kế hoạch mới hôm qua lần đầu tiên mở rộng sang cả khí đốt và dầu lửa. Các bên ký cam kết hứa hẹn sẽ chuyển hướng đầu tư sang các loại năng lượng tái tạo. Theo các chuyên gia, nếu cam kết này được duy trì, lĩnh vực năng lượng sạch sẽ được hưởng hơn 15 tỷ đô la đầu tư. Cũng trong ngày hôm qua, tại COP26, khoảng 40 nước, trong đó có Việt Nam và nhiều vùng lãnh thổ cũng như tổ chức cam kết dần loại bỏ điện than, tuyên bố chuyển đổi từ than đá sang năng lượng sạch. Trong số này, có các quốc gia nằm trong top 10 nước sử dụng than đá để sản xuất điện như Hàn Quốc, Nam Dương và Ba Lan. Đáng tiếc là những nước sản xuất nhiều điện than như Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Nga lại không nằm trong liên minh chống than đá. Theo Tasnim Efsop, giám đốc mạng lưới hành động khí hậu quốc tế, sau khi các nước hồi đầu tuần cam kết cắt giảm 30% lượng khí thải mê tan, nhiều nhà quan sát cho rằng các thông báo hôm qua thể hiện một bước đi đúng hướng. Điều đáng tiếc, con số hơn 40 nước lại quá ít so với kỳ vọng ban đầu của COP26 là sẽ có 190 nước ký cam kết. Và đây là một cái tin cũng không được vui lắm, cũng ở từ COP. Theo đài AFI Pháp Quốc, đại dương chủ đề lớn gần như bị quên lãng tại hội nghị khí hậu COP26. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 đang diễn ra tại Glasgow, Scotland. Rất nhiều kỳ vọng được đặt vào COP26 như cơ hội cuối cùng giúp nhân loại giữ được nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C. Tuy nhiên, trước và trong hội nghị, giới khoa học, giới bảo vệ môi trường liên tục cảnh báo về việc đại dương là một chủ đề lớn bị quên lãng trong dịp hội nghị hệ trọng này. Đại dương chính là nơi hấp thu nhiệt trong khí quyển và khí thải, gây hiệu ứng nhà kính, quan trọng số 1 của hành tinh. Tương lai nhân loại liên hệ mật thiết với đại dương. Theo nhiều chuyên gia, điều vô cùng đáng tiếc và nguy hiểm là chủ đề này gần như bị quên lãng tại Thượng đỉnh Khí hậu COP26, diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến 12 tháng 11, 2021. Thứ nhất, tại sao nói đại dương là chủ đề lớn bị quên lãng tại Hội nghị Khí hậu COP26? Đại dương, khối nước bao quanh các lục địa, chiếm khoảng 70% diện tích bề mặt trái đất, hết sức quan trọng với khí hậu trên trái đất, đặc biệt với việc hấp thu hơi nóng trong bầu khí quyển, một phần chủ yếu do khí thải, than khí tạo ra. Theo báo cáo của nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc IPCC, GIEC, công bố tháng 9, 2019, đại dương hấp thụ đến hơn 90% lượng nhiệt dư dôi của hệ thống khí hậu của trái đất và có thể tiếp tục hấp thu thêm từ 2 đến 4 lần lượng nhiệt đã hấp thu trong giai đoạn từ năm 1970 đến nay nếu nhiệt độ trái đất nóng lên không quá 2 độ C. Còn theo kịch bản nhiệt độ trái đất tăng quá 2 độ C so với thời tiền công nghiệp, đại dương được hy vọng sẽ hấp thu từ 5 đến 7 lần so với tổng nhiệt lượng của giai đoạn 1970-2021. Hấp thu trực tiếp khí thải gây hiệu ứng nhà kính là một chức năng quan trọng khác của đại dương. Kể từ những năm 1980 đến nay, ước tính đại dương hấp thu khoảng từ 20 đến 30% lượng khí thải carbon do các hoạt động của con người tạo ra. Như vậy, dễ dàng hình dung, không có đại dương, khí hậu trái đất sẽ nóng lên gấp bội so với hiện nay. Vấn đề là đại dương có tiếp tục thực hiện được vai trò cỗ máy điều hòa nhiệt độ trên trái đất này đến khi nào? Câu hỏi trên ám ảnh giới khoa học và giới bảo vệ môi trường, thế nhưng đã gần như không được giới chính trị chú ý. Trước hết, trong số những quyết định lớn được đưa ra trong những ngày thượng đỉnh về khí hậu đầu tiên tại Glasgow, với sự tham gia của hơn 100 lãnh đạo các nước, đại dương có thể coi là chủ đề hoàn toàn vắng mặt. Điểm lại lịch sử, trước Thượng nghị Khí hậu Paris 2015, COP21, chủ đề đại dương không có mặt trong chương trình của các hội nghị của các bên tham gia vào Hiệp định Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP. Le Monde, trong bài tổng luận của nhà báo Martin Valo, nhan đề đại dương chủ đề lớn bị quên lãng tại Hội nghị Khí hậu COP26, cho biết cụ thể là 4 năm sau sự xuất hiện dè dặt của đại dương trong chương trình của COP, nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc IPCC, GIEC đã ra một thông báo về đại dương và băng quyển trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bất chấp mức độ khủng khiếp của những tai họa về khí hậu được cảnh báo sẽ xảy ra nếu không quan tâm thực sự đến đại dương, đã có rất ít quyết định chính trị quan trọng được đưa ra. Thứ hai, đến khi nào đại dương không còn có thể tiếp tục thực hiện được vai trò cỗ máy điều hòa nhiệt độ trên trái đất nữa? Đại dương, cái giếng khổng lồ hút nhiệt độ và khí thải, chủ yếu của trái đất, nhờ đại dương mà nhiệt độ trái đất mới chỉ tăng hơn 1 độ C so với thời tiền công nghiệp. Nhưng đại dương cho dù đã là khổng lồ đến đâu, thì lá phổi chính của hành tinh cũng không thể vận hành mãi mãi như thế này. Theo nhà đại dương học, chuyên về địa hóa học, bà Catherine Chandel, giám đốc nghiên cứu CNRS Pháp Quốc, mối quan hệ hài hòa đại dương, khí hậu, tồn tại ổn định từ 8.000 năm nay có nguy cơ bị phá vỡ hoàn toàn do các hoạt động của con người, đặc biệt là do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bài tổng luận Le Monde, đại dương chủ đề lớn bị quên lãng tại Hội nghị Khí hậu COP26, nhấn mạnh đến thế cân bằng phức tạp của cỗ máy nhiệt hút nhiệt và khí thải có thể bị phá vỡ do tác động của nhiệt độ và tình trạng axit hóa đại dương. Platform Đại dương và Khí hậu, một liên minh của các cơ sở nghiên cứu khoa học về đại dương với các tổ chức bảo vệ môi trường, thường xuyên truyền tải lo ngại của giới khoa học khi chứng kiến những thay đổi lớn về nhiệt độ và các dòng hải lưu, cũng như đời sống của các sinh vật trong môi trường biển. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, lượng oxy trong đại dương đã sụt giảm gần 2% mỗi thập niên kể từ 1960. Cùng với việc nước biển nóng lên, thiếu oxy trong đại dương khiến đa dạng sinh học trong lòng biển giảm sút nghiêm trọng. Chưa kể các hoạt động khai thác tàn phá môi trường biển quy mô lớn vì lý do kinh tế hay lý do khác. Các vùng biển chết xuất hiện ngày càng nhiều. Theo giới khoa học, những biến đổi mạnh mẽ này khiến cho khả năng hấp thu nhiệt và khí thải của đại dương bị suy yếu. Và điều này có thể dẫn đến việc một khối lượng lớn khí carbonic bị giữ lại trong bầu khí quyển, tương tự như điều chúng ta từng chứng kiến trên đất liền. Với việc nhiều vùng có rừng lớn không còn là nơi hấp thu than khí nữa, thải oxy như xưa nay, mà bắt đầu trở thành nơi thải ra khí carbonic nhiều như rừng Amazon từ 10 năm trở lại đây. Thứ ba, cộng đồng quốc tế có những nỗ lực nào đáng kể cho đến nay để hướng đến một giải pháp toàn cầu về đại dương? Tại hội nghị khí hậu COP26 lần này, ngày hôm nay, mùng 5 tháng 11, sẽ có cuộc họp bàn tròn về chủ đề tài chính đại dương. Tiếp theo hội thảo bàn tròn sẽ là một cuộc kêu gọi hành động vì đại dương, được đại diện các quốc gia ở cấp bộ đưa ra nhằm thúc đẩy cộng đồng quốc tế có các biện pháp đủ tầm cỡ nhằm bảo vệ sức khỏe đại dương. Tương lai của chúng ta phụ thuộc mật thiết vào sức khỏe của đại dương, cũng là lời kêu gọi của 37 tổ chức khoa học trên thế giới đăng tải trên tờ Le Monde ngày 1 tháng 11, ngày thứ hai của thượng đỉnh COP26. Ngày 5 tháng 11, đồng thời là ngày giới khoa học đại dương quốc tế giới thiệu với công chúng những hiểu biết căn bản, thiết yếu về mối quan hệ mật thiết đại dương với khí hậu tại COP26 với chương trình One Ocean Science. Theo Le Monde, ngoài hội nghị về khí hậu, tương lai của đại dương cũng như tương lai của nhân loại cũng sẽ được quyết định tại một số sân chơi khác, ví dụ tại các cơ quan quốc tế quản lý đáy biển hay trong khuôn khổ Ủy ban Bảo tồn động thực vật biển Nam Cực. Trong cuộc họp ngày 29 tháng 10 vừa qua, Liên Hiệp Châu Âu và 25 quốc gia tham gia vào ủy ban này vẫn không đạt được đồng thuận cần thiết để thành lập các không gian biển mới được bảo vệ tại vùng biển Nam Cực. Đây là năm thứ năm liên tiếp các thành viên của Ủy ban Bảo tồn động thực vật biển Nam Cực không đạt đồng thuận. Về phía Liên Hợp Quốc, các thương lượng để thiết lập một thỏa thuận tương lai có tính cưỡng chế về mặt pháp lý để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển khơi vẫn chưa đạt kết quả. Tiến trình xây dựng một thỏa thuận biển quốc tế bắt đầu khởi động từ năm 2012, nhưng chặng đường đi đến một hiệp ước quốc tế trong lĩnh vực này vẫn còn xa. Cho đến nay, vùng biển rộng mênh mông với tổng diện tích ước khoảng một nửa diện tích bề mặt trái đất, thường được gọi chung là biển khơi, được coi là một không gian gần như không chịu sự chi phối của luật pháp quốc tế. Trong khi cộng đồng quốc tế dường như dậm chân tại chỗ trong mục tiêu hướng đến một hiệp ước về biển khơi, một số sáng kiến tiếp tục được đưa ra ở cấp độ địa phương. Trở lại hội nghị COP26, trong những ngày đầu hội nghị, Ecuador thông báo mở rộng gấp rưỡi khu bảo tồn biển nổi tiếng, được coi là thuộc loại lớn nhất thế giới, giữa Galapagos và Costa Rica, rộng trên 60.000 cây số vuông. Đánh động công luận về tình hình đại dương nguy ngập cũng là nỗ lực của nhiều tổ chức bảo vệ đại dương tại COP26. Ngày 2 tháng 11, Hiệp hội Ocean Rebellion, Đại dương nổi dậy, đã biểu tình trước cơ sở lọc dầu duy nhất ở Tô Cách Lan, nơi diễn ra thượng đỉnh.
Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả những gì mà chúng ta đã nghe thấy về cái gọi là cái đáp ứng của COP26 như thế nào với những nhận xét của thế giới về COP26 và những kỳ vọng của thế giới về COP26. Và chúng ta thấy là họ đã cố gắng, có cố gắng chứ không phải không, nhưng mà vẫn chưa đủ, nhưng mà vẫn không mãnh liệt. Và một điểm nữa, đó là họ quyết định là một chuyện, nhưng mà sau này có tiếp tục hay không là một chuyện khác. Giống hệt như COP21 ở Paris năm 2015. Quyết định đấy, nhưng rồi vẫn dậm chân tại chỗ 6 năm sau cho tới bây giờ. Và cứ như thế thôi. Tại sao vậy? Tại vì những nước giàu phải cung cấp cho mỗi nước nghèo 100 tỷ đô la mỗi năm để giúp cho những nước nghèo từ bỏ những cái vấn đề sử dụng kỹ nghệ than đá gây cho thế giới càng ngày càng bị hâm nóng, khó có thể thực hiện là một. Thứ hai nữa là các chính trị gia sau này, họ cũng vì cá nhân của họ, lợi ích riêng tư chính trị, cái ghế chính trị của họ, mà họ sẽ làm sao để cho đất nước họ khỏi bị tốn kém và kỹ nghệ phát triển. Do đó nên họ vẫn tiếp tục than đá, vẫn tiếp tục những cái gì gây ra cho thế giới bị nguy hiểm về hâm nóng toàn cầu. Dù họ biết được là nó nguy hiểm đó, nhưng cái quan trọng nhất, đó là lý do chúng ta nhấn mạnh đến cái quan trọng nhất, đó chính là lòng người và đoàn kết với nhau. Nếu con người không biết yêu thương nhau, thì con người sẽ đi đến chỗ chết thôi. Và con người chắc chắn theo tự nhiên là đi đến chỗ chết. Bởi vì con người không thể nào yêu thương nhau như Chúa dạy được đâu. Và con người cũng không thể nào mà cải thiện đời sống để được khỏi những cái vạ gây ra bởi chính tội lỗi của họ, chính thiên nhiên tạo vật gây ra cho họ, bởi vì họ đã phạm đến thiên nhiên tạo vật. Do đó nên họ cứ tiếp tục chịu đựng cái vạ do tội lỗi họ gây ra. Họ không ăn năn thống hối. Vậy thì bây giờ làm sao để cứu thế giới? Nếu không phải một trong hai cách mà Thiên Chúa vẫn dùng. Một là cán cân phúc nặng hơn cán cân tội. Có nghĩa là phúc nhiều hơn tội. Tội lỗi của thế giới này quá nhiều. Nhưng nếu mà phúc đức của một thiểu số thành phần nào đó trong giáo hội được Chúa dùng mà có thể đền lại được tất cả những tội lỗi đó, thì Chúa sẽ thương đến thế giới. Đó là cách thứ nhất, là cách khả thi. Và cách thứ hai là cách bất khả thi nhưng mà vẫn có thể thực hiện được. Đó là cách mà con người ta không thể tự cứu được mình nữa. Cái phúc không thể nào nặng hơn tội được nữa. Và như vậy là con người đi đến chỗ tự diệt. Không ai có thể cứu họ được nữa. Thì chính Chúa lại đến cứu. Bởi vì chính lúc con người hoàn toàn thất bại, hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn bất lực, thì Chúa lại đến cứu con người. Để nhờ đó con người nhận biết Chúa. Chúa là như vậy. Chúa muốn lợi dụng những cái khốn cùng nhất của con người để tỏ mình ra, để cho con người nhận biết Chúa. Và nếu ai không nhận biết Chúa qua lần Chúa tỏ mình ra tối hậu như vậy, thì chỉ có hư đi thôi. Còn ngoài ra thì chắc chắn lòng thương xót Chúa sẽ toàn thắng tất cả những sự dữ của con người nơi con người, kể cả tội lỗi và sự chết. Bởi vì Chúa đã sống lại để tiêu diệt tội lỗi và sự chết của con người nơi con người, trái lại còn ban con người được sự sống và sự sống viên mãn hơn. Amen. Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất mới.